vắng nhẹ nhẹ giỏi kéo quân liền hồng đồng nói dương lời chân chân là phúc lành cao thượng hiểu cần bằng trên thành chấm sông bờ và con sông bằng nghệ dương thiền là phúc lành cao thượng bố thi hành đúng pháp dương minh hàng nguyên buộc mạnh vì không nói dòng là phúc lành cao thượng xa lý tâm hiền láng cử chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lành cao thượng biết cung kính kiêm nhường trí công và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhục tánh thượng hóa thượng nghiệp kiến xa môn tùy thời cảm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biệt đời
đấng không đấng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ hành như vậy không chỗ nào tối tân nơi được an toàn là phúc lành cao thượng.
Nam mô Bụt-tha-ya. Con vô thường không chiếm thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 15 tháng 6 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Phát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối. Houston 7:30 đến 10 giờ sáng. New York 8:30 đến 11 giờ sáng, California 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10 giờ tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình A Tỳ Đàm, tâm siêu thế, Lokuttarachitta. Tiếp theo sẽ do chư tăng giảng giải với sự điều hợp của siêu pháp tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt-tha-ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh tu thiền hệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình A Tỳ Đàm ngày 14. Ngày 15 tháng 6 năm 2011, tâm siêu thế, Lokuttarachitta. Tiếp theo xin mời Thích Tinh Hạnh đọc phần chính kinh hôm nay. Nam mô Bụt-tha-ya.
Dạ, năm mươi đức hai giá, sa thế lành thay. Dạ, con thành kính đảnh lễ với sư trưởng đại đức Pháp Tôn và đại đức Minh Hạnh và cùng quý sư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý cô chú anh chị ạ. Dạ. Dạ, con xin phép được đọc chứng minh ạ. Dạ, bài học hôm nay là giáo trình A Tỳ Đàm về tâm sư thế. Dạ, con xin đọc phần A. Pháp tán niệm xứ Hama Nipasana là sự quan sát tất cả các trạng thái của văn sách trên mọi phương diện, vi tế và chi tiết. Niệm pháp để thấy rõ chân tướng của tưởng ẩn, sanh na thăng thái và hình ẩn, sanh kha chất thăng thái được xem ra làm năm loại. Quan sát năm truyền cái, như giá giá nái, truyền cái là những pháp năng che các thiện pháp nhất, là thiền định và trói buộc tâm trong lòng bất thiện. Có năm loại thiền cái: tham dục cái, sân hận cái, hôn thị cái, trạng hối cái, phóng dật và hoài nghi cái. Vị tỳ kheo phát quán trên các pháp cần phải biết rõ nguyên sanh thể của các trạng thái tâm sau đây. Khi nội tâm có tham dục thì ấy biết rõ, khi nội tâm không có tham dục thì ấy biết rõ. Với tham dục chưa sinh khởi, nay sinh khởi, vị ấy biết rõ. Với tham dục đã từng sinh khởi, nay được đoạn diệt, vị ấy biết rõ. Với tham dục đã đoạn diệt, tương lai không sinh khởi, vị ấy biết rõ. Khi nội tâm có sân hận, vị ấy biết rõ. Khi nội tâm không có sân hận, vị ấy biết rõ. Với sân hận chưa sinh khởi, nay sinh khởi, vị ấy biết rõ. Với sân hận đã từng sinh khởi, nay được đoạn diệt, vị ấy biết rõ. Với sân hận đã đoạn diệt, tương lai không sinh khởi, vị ấy biết rõ. Khi nội tâm không có hôn thị, vị ấy biết rõ. Khi nội tâm không có hôn thị, vị ấy biết rõ. Với hôn thị chưa sinh khởi, nay sinh khởi, vị ấy biết rõ. Với hôn thị đã từng sinh khởi, nay được đoạn diệt, vị ấy biết rõ. Với hôn thị đã đoạn diệt, tương lai không sinh khởi, vị ấy biết rõ. Khi nội tâm có trạng hối, vị ấy biết rõ. Khi nội tâm không có trạng hối, vị ấy biết rõ.
Cô tính hạnh đã điện rất tuyệt trời à, có lẽ là không biết bây giờ cô tính hạnh có nghe được không. Và thấy cô tính hạnh đã đưa tay rồi à, cô tính hạnh trở lại đọc bài trở lại.
Dạ, con xin sám hối. Dạ, buổi nói với con không biết gì chậm mà con xin đọc lại. Dạ, dạ, khi nội tâm có trạng hối vị ấy biết rõ. Khi nội tâm không có trạng hối, vị ấy biết rõ. Với trạng hối chưa sinh khởi, nay sinh khởi, vị ấy biết rõ. Với trạng hối đã từng sinh khởi, nay được đoạn diệt, vị ấy biết rõ. Với trạng hối đã đoạn diệt, tương lai không sinh khởi, vị ấy biết rõ. Khi nội tâm có hoài nghi, vị ấy biết rõ. Khi nội tâm không có hoài nghi, vị ấy biết rõ. Với hoài nghi chưa sinh khởi, nay sinh khởi, vị ấy biết rõ. Với hoài nghi đã từng sinh khởi, nay được đoạn diệt, vị ấy biết rõ. Với hoài nghi đã đoạn diệt, tương lai không sinh khởi, vị ấy biết rõ. Tóm lại, khi mà trong năm truyền cái sinh khởi, hành giả quan sát trước nay, quan sát năm truyền cái của mình gọi là quan sát trên các nội pháp. Quan sát năm truyền cái của người khác gọi là quan sát trên các nội pháp. Quan sát năm truyền cái của mình và của người khác gọi là quan sát trên các nội ngoại pháp. Dạ, phần 2, quan sát năm thủ ẩn. Upada Makkhando, ẩn và khối, nhóm tập hợp, năm thủ ẩn và sắc ẩn, hạ ẩn, tưởng ẩn, hành ẩn và thức ẩn. Khi tâm có sự chấp thủ, bám víu, ổn nào, hành quả phải biết rõ. Sắc ẩn, khi sắc ẩn sanh hay diệt, hành quả biết rõ. Thọ ẩn, khi thọ ẩn sanh hay diệt, hành quả biết rõ. Tưởng ẩn, khi tưởng ẩn sanh hay diệt, hành quả biết rõ. Hành ẩn, khi hành ẩn sanh hay diệt, hành quả biết rõ. Thức ẩn, khi thức ẩn sanh hay diệt, hành quả biết rõ. Quán thấu sự chấp thủ năng ẩn của chính mình gọi là quán sát trên các mọi pháp. Quán thấu sự chấp thủ năng ẩn của người gọi là quán sát trên các mọi pháp. Quán thấu sự chấp thủ năng ẩn của mình và của người gọi là quán sát trên các mọi pháp. Quán thấu sự sinh khởi của năng ẩn gọi là quán sự sinh trên các pháp. Quán thấu sự tài diệt của năng ẩn gọi là quán sự diệt trên các pháp. Và Nam Mô Bức Tha Giá. Dạ, chúng con kính cung thỉnh sư trưởng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay là Nam Mô Bức Tha Giá.
Cha gọi điện thoại của cậu cứu nói là trong rum á, chưa tăng đi hết còn con mình để được Phật tăng. Tôi nói không biết tối coi sẽ ráng vô nổi không, bởi vì hồi sáng nay mới đi bán tán thêm một viên sỏi nữa. Tháng trước thì mỗi nồi sỏi lấy viên sỏi 11 ly ở Điều Quảng. Sáng ngày mới đi bán viên sỏi ở bên thận bên trái 9 ly, còn thận bên phải viên 10 ly, hồi hẹn tháng sau. Nên ra sáng nay đi về cũng mấy tiếng chưa có phải được thoải mái lắm. Nhưng mà nghe cô anh cha của cậu cố cũng ráng lên. Chán được nhiều hay nhiều còn phần là để Đức Phật Tân cố gắng nha. Rồi không biết mai mốt, nay mai hoặc là khỏe thì vô tiếp, cho khi nào có mấy sư đông đông thì thôi. Nếu khi nào mà tắt mà nó có trục trặc nghe không rõ thì quý vị cho biết nha. Rồi thỉnh thoảng báo tin rồi nghe rõ rằng yên tâm tiếp tục giảng. Hôm nay thì nói về cái phần niệm pháp. Niệm pháp
và Nam Mô Bụt Tha Giá. Và sư trưởng vừa mới bị rớt mic, con kính tỉnh sư trưởng trả lại. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Con không còn nghe tiếng của sư trưởng nữa. Con nghĩ chắc sư trưởng bị rớt mic chứ. Dạ, rớt đường truyền. Con không biết là bây giờ sư trưởng có nghe được chưa. Nếu sư trưởng nghe được thì con chỉnh sư trưởng con hiện trả lại được cần biết chứ. Dạ, con kính thưa sư trưởng. Sư trưởng đã bị mất tích rồi, không thấy nít của sư trưởng trong rung nữa rồi. Quý vị còn có nghe rõ tiếng của chúng tôi không? Dạ. Dạ, quý vị có nghe tiếng rõ không ạ? À, cảm ơn cô Anh Trang, à, cảm ơn cô Tấn Hạnh. Hôm nay thật sự là các đường truyền không ổn rồi. Chúng tôi cũng gặp trục trặc, thì gặp cô Tấn Hạnh cũng gặp trục trặc, sư trưởng cũng đã gặp trục trặc. Quý vị chưa quan hiểm chờ một chút. Cô Tấn Hạnh có thể ngồi để thỉnh sư trưởng được không ạ? Có sư trưởng bị như thế nào đó? Nếu mà bài học hôm nay mà được sư trưởng giảng thì thực sự là trong kinh chúng ta được nhiều cái lợi ích rất nhiều. Dạ. Rồi cô Tấn Hạnh đó, à, cô Tấn Hạnh có thể biết cái số của sư trưởng để thỉnh sư trưởng hai con nít trai đó. Bây giờ chúng tôi không thấy cái nít sư trưởng trong nít trở lại hả? Chúng tôi chưa thấy nít sư trưởng á. Nếu sư trưởng có trở lại tiếp nữa. Dạ trở lại rồi chưa? Đúng rồi, sư trưởng đã rời bên thuốc rồi. Nhưng tôi không thấy nít nít trung trong cơm rồi. Này quý vị chờ một chút đi. Quý vị quan nghĩ chờ một chút. À, vị nào nói thấy đầy Đức Pháp Đăng vô đâu? Dạ, quý vị thấy phần đầu, phần B, phần A gì hôm nay cho chúng ta. Quý vị chờ một chút. Ngoài lục tuần rồi. Sư trưởng ngoài lục tuần rồi. Này Đức Pháp đang online hả? Online mà sợ là chưa có giảng được đâu quý vị à. Để coi coi. Cô Anicca và cô Tuyết Hạnh thì có liên lạc được thỉnh sư trưởng chưa? Alo, quý vị nghe rõ không ạ?
ghê quá.
Nhưng mà tới thật sự lên trên cái võ đài
hành ảnh thật á, thì hãy hướng nào mà có đối thủ tấn công thì lập tức xây về cái hướng đó, chứ không phải là khi mình đang đánh cái ở sau lưng đánh tới nó phao ơi chờ tôi qua đó chứ đánh tới qua tới đó chứ bây giờ ông đánh trước làm sao tôi đỡ được. Đâu có nói như vậy. Thì cũng như thế nào thì tứ niệm xứ cũng như thế đó, thân thọ tâm pháp, cái pháp nào hiện lên rõ ràng mà nhận thức thì cứ ghi nhận niệm như vậy. Cái quan trọng của cái vấn đề là hành giả tu tập tứ niệm xứ là lấy cái chánh niệm là được thiết lập hay là an lập trên cái đối tượng hiện tại, mà dầu cho nhận gì đi nữa cũng thấy, dầu là thân thọ tâm pháp thì nó cũng vẫn là thấy rõ cái trạng thái vô thường. Nếu mà tứ niệm xứ phân theo ngũ uẩn thì niệm thân tức là ghi ra quán về cái sắc uẩn, niệm thọ thì quán về cái thọ uẩn, niệm tâm là quán về cái thức uẩn, còn niệm pháp là phần tưởng uẩn và hành uẩn. Đó là tứ niệm xứ mà mình đã phân tích đối tượng là ngũ uẩn. Còn nếu mà cũng tứ niệm xứ mà phân tích theo 12 xứ, 18 giới, tứ đế thì nó lại còn khác nữa. Vì vậy nên đây cũng là tùy cái trường hợp mà phân tích cái đề tài pháp. Mà quý vị nhớ rằng cái căn bản của cái người thực tập
dạ kính thưa sư trưởng và bà sư trưởng, chúng con hết nghe sư trưởng rồi và con kính thỉnh sư trưởng cầm mic trở lại.
Dạ quý vị có nghe rõ không à? Alo, quý vị có nghe được không à? Dạ quý vị có nghe rõ không? À, cảm ơn quý vị rất nhiều. Chắc có lẽ là sư trưởng đã trục trặc nữa rồi. À, con không biết là sư trưởng bây giờ có nghe được chưa? Nếu sư trưởng nghe thì xin sư trưởng cho chúng con tín hiệu để con thỉnh sư trưởng tiếp tục giảng tiếp. Dạ con bạch sư trưởng, không biết sư trưởng có nghe được không à? Xin quý vị chờ chút nha. Quý vị liên lạc lại với sư trưởng dùm. Sư trưởng bị rớt mic nữa rồi. Hôm nay cái đường truyền rất là yếu. Chúng tôi cũng bị rớt, mà sư trưởng cũng bị rớt nữa. Rồi, nghe liên tục hả? Mời cô Anh Ít Cha nha.
Thì khi mà cái tâm an trú trên một cái đối tượng hiện tại thì mới thấy được cái vô thường. Chứ còn nếu như cảnh ở quá khứ thì sẽ không thấy được cái tưởng mà trạng là sanh diệt. Và cái vị lai cũng vậy, vì chưa có sinh khởi làm con thấy được cái sự chỉ có cái hiện tại mới là thấy được sinh diệt. Vì vậy trong Trung Quốc kinh là những bài kinh gọi là nhất giả hiện giả, tức là có giải quá khứ không chi tâm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có pháp hiện tại thiền quán chính là chính là đây, hay là cái quán chính là đây, thì cái hiện tại nó cái niệm nó phải là bám vào cái đối tượng hiện tại, rồi chính vì cái đối tượng hiện tại đó được biết à những ghi nhận lên nó có trạng thái à như thế nào đó, à như là một đối tượng cảnh sát hay là nghe cái tin à tiếng vân vân, thì mình nhận thấy nó là cái sự vô thường. Mà vô thường là cái gì? À ở đây vô thường à, là ngũ uẩn, ngũ uẩn mới là vô thường, à ngũ uẩn là vô thường, mà là à ngũ uẩn là vô thường, mà vô thường là nghĩa là thế nào? Biến vô thường hay anicca, tức là nó biến dịch đổi thay, nó không phải có sự căn, nó có sanh có diệt như trong bộ Patisamida vậy. À vô là cái gì vô thường? Ngũ uẩn là vô thường, mà vô thường nghĩa là gì? Là sự sanh diệt. Mà sanh thì nó có năm cái tướng ca càng sanh theo ý nghĩa diệt sanh, đó là gì? Như là quán về sắc chẳng hạn, như sắc uẩn chẳng hạn, thì do gì có mà là vô minh là sanh khởi, nên là sắc mà sanh khởi, vì có tham ái sanh khởi sắc không mới sanh khởi, vì có nghiệp sanh khởi nên là sắc mới sanh là khởi, do gì có vật thực sanh khởi nên mà sắc có sanh là khởi, à do gì có là tự đại hay là bờ duyên sanh từ nghiệp hay tâm âm dương thực tại đó sanh khởi, à nên trong cái tướng cả trạng cái tướng sanh lên à được nhận thấy. Đó là nói theo cái sự sanh là có cái năm là cái ý nghĩa sanh theo lý nghĩa sanh. Rồi diệt cũng có năm cái tướng trạng, à diệt là gì? Như là do gì cái vô minh diệt nên là cái sắc nó diệt, do gì tham ái diệt nên là sắc nó diệt, do gì nghiệp diệt sắc không mới diệt, à do gì nghiệp thực diệt sắc mới diệt, à do gì cái sắc nó biến hoại đổi thay, à nên là cái sắc quẩn nó diệt, đó là nó sắc quẩn, à nó có năm tướng sanh là năm tướng diệt, rồi cộng lại cái sanh diệt thì thấy mười tướng, tức là thấy à như là thầy do vô minh sanh nên là sắc mới sanh, do vô minh diệt nên là sắc mới diệt, à do gì tham ái sanh nên sắc mới sanh, à tham ái diệt thì sắc mới diệt, à do gì nghiệp sanh nên sắc mới sanh, à nếu sẽ à là nghiệp diệt thì sắc mới diệt, à do gì bây giờ thực sanh nên sắc mới sanh, nếu sắc diệt thực diệt thì sắc mới diệt, à do vậy cái có cái tướng sanh khởi nên nó biết nó thấy là sanh, à do gì cái sắc quả diệt nên nó biết là diệt, như vậy là quán mười tướng là sanh diệt. Vậy thì quán về cái sắc quẩn cũng là thấy rõ được cái trạng thái sanh diệt bằng hai cái hành tướng, năm mặt tướng sanh theo lý duyên sanh, năm mặt tướng diệt theo lý duyên diệt, à mười tướng sanh diệt là à, gồm cả hai hành sanh diệt lại thành ra một sắc quẩn mà đã có hai chục hành tướng, thực thọ tưởng hành thức cũng mỗi cái quẩn như vậy cũng có hai chục hành tướng, mà như cộng chung quẩn là có tới 100 cái hành tướng à sanh diệt sanh dài và diệt, à tương tự như vậy. Nhưng mà thọ quẩn tưởng quẩn và hành quẩn thì cái chi giữa khác nhau là à, thay vì nhật thực sanh sắc sanh thì bây giờ xúc sanh thọ mới sanh, do xúc sanh khởi à, tưởng sanh khởi, do xúc sanh khởi à, nên nghe là hành quẩn phải sanh khởi, đó là ba cái quẩn này cho bằng tâm sở à, được thầy thầy giáo rồi à, còn đối thức quẩn thì đổi nữa à, cũng trên là cũng qua là do tham ái à, nghiệp à, vô minh à, nhưng mà tới cái chia thứ tư là không phải là chất thực, cũng không phải là à, xúc mà như là danh sắc, do danh là sắc sinh là khởi là thức mà sinh khởi, à do danh sắc diệt nên là thức mà diệt, đó là cái chi tiết này nó khác nhau một chút gì thôi. Thì như vậy nếu mà quán năm quẩn tới 100 cái hành là tướng, à 100 cái hành là tướng của sinh diệt sinh và diệt của cái năm quẩn, như vậy gọi là quán là thấy là sự vô thường, à quán thấy sự vô thường của ngũ uẩn, thì chính vì khi mà thấy được vô thường thì cũng thấy được cái tướng khổ, bởi vì khổ trong vô thường là khổ thì bị sinh ra diệt của tướng tánh, khổ gì bởi nó có hai những cái tướng trạng nguy hiểm đáng sợ về nguy hiểm như thế nào. Cái gì nó quá hay là nguy hiểm, là bởi vì ngũ quỷ nó nguy hiểm vì nó là vô thường, theo nghĩa vô thường. Ngũ quỷ nó là khổ vì nó có nghĩa là khó chịu được nổi phúc khắc. Rồi nó nguy hiểm là bởi vì nó nghĩa là vô ngã trong sống, không có tự ngã linh hồn. Ngũ quỷ nguy hiểm là bởi vì nó luôn bị bốc cháy, nó bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Nó bị bốc cháy bởi lửa sân, lửa già, lửa chết. Nó luôn bị bốc cháy bởi lửa sầu, lửa bi, lửa ưu, lửa khổ, lửa não. Rồi nó lại là khổ và nó đáng là nguy hiểm ở trong cái nghĩa là gì cho nó là luôn bị biến hoại đổi thay. Như vậy thì chính vì thấy cái khổ trong cái chuyện vô thường nó nằm ở trong cái nghĩa này. Và cũng cái vừa vô thường khổ thì nó vô ngã, vừa nó không có một cái sự ngã thừa, chịu theo ý muốn, không ai nắm chặt được cả. Thì như vậy quán thấy cái ngũ quỷ nó là vô thường khổ vô ngã như vậy thì được. Đang khi mà thấy cái ngũ quỷ nó là vô thường khổ nó vô ngã thì quán xa hơn, vượt ra khỏi cái phạm vi của ngũ quỷ thì nhận thức được cái niết bàn là không có bị sanh diệt ra như là ngũ quỷ, nên niết bàn được hiểu như là thường. Niết bàn không có cái trạng thái của cơ bản cho khổ như vậy, không như trạng thái nguy hiểm như bị bốc cháy, bị lửa tham sân si như cơ bản như vậy. Như vậy thì hiểu được cái ngược lại cái nghĩa khổ nên hiểu niết bàn như là lạc. Rồi niết bàn trái với cái ngũ quỷ là gì? Ngũ quỷ nó là trong rộng vô hoặc vô ngã, nhưng ở đây thì hiểu niết bàn là một cái chân không mà tuyệt đối. Hữu duyên ngũ quỷ là pháp hữu vi do duyên trợ tạo tác mà có, còn niết bàn không do duyên trợ tạo mà có. Hai cái nó khác nhau, đều có cả, nhưng mà ngũ quỷ nó có rồi nó duyên, còn cũng là pháp chân đế. Còn niết bàn cũng là pháp chân đế, cũng là có, nhưng có của niết bàn là không bởi cái do duyên mà tạo tác, khác nhau như vậy. Thì khi mà hành giả quán thấy cái pháp hữu vi nó biến mà hoài đổi thay như vậy, mà thấy niết bàn là vô vi vừa cái ngoại đồng mà tương đối như vậy thì hoàn toàn phẳng lặng chắc biết ngũ quỷ. Như vậy thì gọi là thấy được cho cái niết bàn, thấy niết bàn là vô thường. Mà cái tâm biết cái niết bàn đó là tâm siêu thế, tức là tâm đạo tâm hòa. Do đó khi thấy được nghe cái niết bàn là dễ cả chúng ta đạt được đạo quả. Từng tự thứ lớp từ tu đạo quả tại hạ là hán thì theo căn nguyên của mỗi gia vị mà được nhận mà chứng đạt đạo quả khác nhau. Mà khi chứng đạt đạo rồi thì đạo quả. Vì vậy trong bộ Bodhisattva như vậy thì chẳng với cái tuệ mà từ là Anulo mắt nhà nó thành cái gia là cái tệ thân thứ kiểu cái tên là tùy thường thân nhẫn. Bởi vì cái bản thân của cái trí thân tựa lưu này nó chịu khó tham nhẫn, vâng là thích cái so vào đối tượng và ngũ quỷ, sẽ thấy từng cái trạng thái, từng hành tướng vô thường khổ vô ngã, nên mới gọi là tùy thường thân nhẫn. Mà một khi hành giả chứng đắc được cái tùy thường thân nhẫn thì sẽ đưa đến cái tâm mắt tâm như già mắt là chánh tánh cố định, tức là tâm đạo. Vì gọi là chánh tánh cố định bởi vì đạt đạo rồi thì không có bao giờ thay đổi trở lại như một vị chứng quả tu đạo đường, thì không bao giờ còn trở lại trạng thái thân kiến hoài nghi với tâm hữu nữa. Vì vậy gọi là tâm mắt tánh như già mắt là chánh tánh cố định, tức là tâm đạo. Mà ai đạt tâm đạo rồi thì không ai ngăn cản, không thể đạt quả. Thế đạt đạo rồi thì đạt quả thực khắc ca li cô đạo quả không một gian ở thế giới, hay đặt đạo thì sẽ đặt quả. Đó là cái định lý hay những như vậy. Thì ở đây thì theo cái duyên nghiệp của mỗi người, mỗi chúng sanh, mỗi vị hành giả có thể quan thân, quan thọ, quan tâm, quan pháp cũng được. Và trong phần quan pháp này, quý vị nên lưu ý cái điểm là nói về ngũ trụ quẩn, chấp phủ năm quẩn. Nói về năm quẩn có khác, mà sự chấp phủ năm quẩn thì nó lại khác, không có giống nhau đâu. À, nói về ngũ quẩn thì Đức Phật hay các vị A-la-hán trong khi còn cái thân hữu như thế như ta thì các ngài vẫn có đủ ngũ quẩn, nhưng các ngài không có ngũ trụ quẩn. Còn phàm phu trụ quẩn mới sinh ra trong đời, do sự chấp phủ năm quẩn này nó khác. Hành nên đường lộn giữa dịch từ ngũ quẩn và ngũ trụ quẩn. Ngũ trụ quẩn và chấp thủ năm quẩn thì nó sẽ lấy cái chi pháp qua, không phải là sắc phẩm cho bản thức, mà ở đây cái chi pháp của ngũ trụ quẩn đây là sự tham ái và cái tà kiến. Vì tham ái và tà kiến nó chấp là lấy cái ngũ quẩn nó là cái đối tượng mà cái sinh thì để tiếp tục luân hồi ở tại nguyên nữa. Đây là cái đề mà chúng tôi vừa giải thích sơ qua trong cái phần này đặc đầu của các địa phương quản lý xứ về cái ngũ trụ quẩn khác biệt cái trụ quẩn. Vì hôm nay cái kệ trục trặc thì trong cái ngày mai mà cái sức khỏe của tôi cũng nó cũng có cái không được khỏe lắm, nhưng mình cố gắng lên thân mình đã bệnh và gặp máy nó cũng đau, nên mình cố gắng chia sẻ với đại chúng để chia sẻ như bao nhiêu. Hy vọng rằng ngày mai phương tiện thành phố tốt hơn và tôi có thể sức khỏe tốt hơn thì sẽ tiếp tục cho tình yêu của Chư Tăng trở về thì tôi có thể nhận lại cho các quý. Hôm nay thì xin muốn là bao nhiêu tạm thời xin dứt ở đây, trước khi dứt lời hậu âm tham bảo hộ trì Chư Tăng chủ nữ phục sự hành trà sáng vui của hành tinh tâm nam mô bổn sư và
sa thú lành thay. Và con kính tri ân sư trưởng đã ban bố cho chúng con một thời pháp. Con xin được tiếp tục đọc phần B của bài học hôm nay. Quan sát 12 xứ Ái Giá Ta Ná xứ là nơi chỗ vị trí có tất cả là 12 xứ chia ra làm hai phần là nội xứ và ngoại xứ. Ở nội xứ là nhãn xứ, mắt, vật trông thấy được các màu sắc, nhĩ xứ, tai, vật nghe được các tiếng, tỷ xứ, mũi, vật ngửi được các mùi, thiệt xứ, lưỡi, vật nếm được các vị, thân xứ, thân, vật cảm xúc được các sự va chạm, ý xứ, tâm, sự nhận xét được mọi đối tượng qua năm xứ kể trên. Sáu ngoại xứ là sắc xứ, còn gọi là cảnh sắc, đối tượng ghi nhận của mắt. Thinh xứ, còn gọi là cảnh thinh, đối tượng ghi nhận của tai. Khí xứ, còn ghi nhận là cảnh khí, đối tượng ghi nhận của mũi. Vị xứ, còn gọi là cảnh vị, đối tượng ghi nhận của lưỡi. Xúc xứ, còn gọi là cảnh xúc, đất, lửa, gió, đối tượng ghi nhận của thân. Pháp xứ, còn gọi là cảnh pháp, đối tượng ghi nhận của ý thức, các trạng thái, màu sắc, hình thể, vân vân. Người tu tuệ quán, khi mắt thấy cảnh, chỉ biết đây là mắt, đây là sắc. Do duyên hai pháp này, kiết sử năm thiền cái sinh khởi, hành giả biết rõ như vậy. Với kiết sử chưa sinh khởi, nay sinh khởi, hành giả phải biết rõ nhân của chúng. Với kiết sử đã sinh khởi, nay được đoạn trừ, hành giả biết rõ nhân của chúng. Với kiết sử được đoạn trừ, nay không còn tái phát, hành giả biết rõ nhân của chúng. Khi tai nghe âm thanh, khi mũi ngửi mùi, khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc, khi ý suy nghĩ pháp. Nói tóm lại, người hành tu tứ niệm xứ trong bốn oai nghi, dù ở oai nghi nào thì căn mô tiếp xúc với cảnh trần, hành giả phải an trú trong chánh niệm biết rõ. Và nếu 10 truyền cái sanh khởi, hành giả phải biết rõ 10 truyền cái là 10 pháp trói buộc: dục ái, hữu ái, phẫn uất, ngã mạn, tà kiến, hoài nghi, tật đố, lận, sắc, vô minh, giới cấm thủ, quán sát các xứ của mình gọi là quán pháp trên các nội pháp, quán sát các xứ của người gọi là quán pháp trên các ngoại pháp, quán sát các xứ của mình và của người gọi là quán pháp trên các nội ngoại pháp, quán thấy sự sinh khởi của các xứ gọi là quán sự sinh trên các pháp, quán thấy các hoại diệt của các xứ gọi là quán sự diệt trên các pháp, quán sát thất giác chi bố trí hàng giá còn gọi là thất bồ đề phần là bảy pháp, là cho tọa ngộ thánh đế thấy rõ niết bàn, đắc chứng đạo quả tạng abhidhamma bộ quy phân ra giải về thất giác chi như sau. Niệm giác chi là sự ghi nhớ, biết đến, thường hằng nhớ, không lẫn lộn, không quên mình. Thẩm giác chi là trí tuệ vô si, tịch giác, tịch pháp, giác minh, chánh kiến, thấy rõ sự thật, thiện hay bất thiện. Cần giác chi, tinh tấn giác chi là sự mở đường, hướng đạo, sách tấn, chánh cần, không lui sụp. Hỷ giác chi là sự no vui, no lòng, phỉ lạc, pháp hỷ, trạng thái vui tươi, thái độ hoan hỷ. Tịnh giác chi là sự vắng lặng, cách yên tịnh của tâm thức, sự an tịnh của tứ danh uẩn. Định giác chi là sự nhất hành an chỉ, định trú của tâm trên đối tượng đề mục. Xả giác chi là sự buông bỏ, cách xả ly quang bình, trung tánh, bình thản, điềm nhiên, vô sự. Người hành tứ niệm xứ, khi nội tâm có niệm giác chi, vị ấy biết rõ. Khi nội tâm không có niệm giác chi, vị ấy biết rõ. Với niệm giác chi trước chưa sanh khởi, nay sanh khởi, vị ấy biết rõ. Với niệm giác chi đã sanh khởi, nay tụ tập được viên thành, vị ấy biết rõ. Khi nội tâm có thẩm giác chi, vị ấy biết rõ. Khi nội tâm có cần giác chi, vị ấy biết rõ. Khi nội tâm có hỷ giác chi, vị ấy biết rõ. Khi nội tâm có tịnh giác chi, vị ấy biết rõ. Khi nội tâm có định giác chi, vị ấy biết rõ. Khi nội tâm có xả vắt giác chi, vị ấy biết rõ. Tóm lại, khi hành pháp tuệ quán trong bốn oai nghi, khi trong tâm có pháp bồ đề phần sinh khởi, đều phải biết rõ quán thấy thất giác chi của mình là quán pháp trên các nội pháp, quán thấy thất giác chi của người khác là quán pháp trên các ngoại pháp, quán thấy thất giác chi của mình và của người khác là quán pháp trên các nội và ngoại pháp, quán thấy sự sinh khởi lên của thất giác chi là quán sự sinh trên các pháp, quán thấy sự diệt mất của thất giác chi là quán sự diệt trên các pháp. Hành như vậy gọi là pháp quán niệm xứ về thất giác chi. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân Từ Bi thuyết giảng phần B của bài học hôm nay. Nam mô.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Con thành kính đảnh lễ Ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính chào quý cô tu nữ và thương chào quý Phật tử. Vừa rồi chúng ta đã nghe đại sư trưởng giảng cho cái phần A. Chúng tôi sẽ tiếp tục cái phần B. Phần B này là phần đầu của trong phần B này, là nói đến là tu tập và quán ở trong quán pháp. Quán pháp tức là ở trong khía cạnh này thì chúng ta sẽ quán xuyên qua cái về 6 nội xứ, 6 ngoại xứ. Khi mà nói đến 12 xứ tức là chỉ cho 6 nội xứ và 6 ngoại xứ. 6 nội xứ ở đây tức là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ. Còn khi mà mình nói đến cái ngoại xứ ở đây đó là chỉ cho cái gì? Để chỉ cho sắc xứ, thân xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ và pháp xứ. Như vậy thì ở trong thân của mình cái gì mà nó thuộc về mắt nó thuộc về nhãn, được xem như là nó là một cái phần ở trong sáu cái nội xứ, tức là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ. Nhưng mà ở ngoài thì chỉ cho sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ và pháp xứ. Như vậy thì xứ là cái nơi, xứ là cái nơi, mà nhãn xứ là chính là chỉ cho mắt của mình. Mắt của mình, mắt nhãn xứ ở đây thì không phải đương không mà nó có thấy được cảnh vật, mà nó phải có điều kiện, nó có cái nguyên nhân. Nếu mà mắt để mà thấy ánh sáng thì dĩ nhiên nó phải có sáu, ở trong sáu cái nội, trước nhất là nó phải có cái nhãn xứ, tức là chỉ cho cái phần nội xứ ở trong chính mình, nhãn xứ, và nó phải có sắc xứ, tức là chỉ cho cái phần ngoại xứ, ngoại xứ. Tức là nếu như mà mắt á, là chính là nhãn xứ, nhưng mà cảnh sắc á, đó là sắc xứ, đó là sắc xứ. Cái mà để hình thành nên mắt mà để thấy được cảnh sắc á, thì nó phải có nhãn xứ, nó có sắc xứ, và nó có phải có nhãn thức nương tựa vào đó khi mà mình nói đến 18 giới. Như vậy thì sáu xứ và sáu nội xứ và sáu ngoại xứ, tức là nói đến cái trong và cái ngoài. Một người bình thường thì mình không tu tập thiền quán thì nghĩ như là cái sự nhìn cũng là sự nhìn thôi, chứ mình nhiều khi rồi còn cái sự chấp thủ ở trong mắt thấy, hay là ở trong tai nghe, hoặc là mũi ngửi, vân vân. Nhưng mà với một người mà tu quán, tức là mình thấy được một cái cảnh sắc, thì không phải chỉ đơn thuần là chỉ một, mà nó phải có nhiều cái điều kiện, yếu tố để mà hình thành nên sự thấy. Như vậy thì ở trong sáu cái nội xứ, tức là trong đó có nhãn xứ và phải có sắc xứ, rồi phải có cái nhãn thức nương tựa vào đó, và phải có ánh sáng, thì cái người đó mới có thể, hoặc là có cái sự chủ tâm, chú tâm vào trong đó, thì người đó mới có thể thấy được. Dù cái sự thấy đó bằng cái sự thoáng qua hay là bằng cái sự nhanh lẹ, thì cái thấy đó nó cũng phải do nhiều cái yếu tố gộp lại thì mới có thể hình thành nên sự thấy được. Cho nên á, mắt mà thấy được cảnh sắc thì do nhãn thức nương tựa vào đó, do một cái tiến trình của dòng tâm thức, thì có thể là tâm tham sanh khởi, hoặc là tâm sân sanh khởi, hoặc là ở một cái trạng thái bình thản, thì ở đó nó mình hiểu được là với một người mà tu quán đó, tức là nhìn thấy rõ được cái, biết rõ được cái mắt mình thấy như vậy là do cái điều kiện, chứ không phải là tôi thấy hay là tôi nghe, tôi thấy, mà là ở trong đó không có cái gì mà gọi là cái bản ngã thực thể của nó, và luôn luôn có một cái sự tâm niệm rằng trong mọi pháp mà hình thành nên cái thấy đó, thì cái người đó cũng phải là do nhiều cái yếu tố gộp lại. Khi mà mình nói đến cái nhĩ xứ, cũng chính là tai của mình, một người mà có tai đó, có tai ở đây tức là được chỉ cho cái lỗ tai ở trong, thì nó như giống như là cái móng chân của con dê ở trong màng nhĩ của mình á. Rồi thí dụ như một người mà có cái sự hình thành nên cái sự nghe, sự nghe thì phải có cái thinh xứ, tức là phải có cái âm thanh, rồi phải có cái tai, lỗ tai mới được nghe được, và phải có nhãn, có nhĩ thức nương tựa vào đó, thì người đó mới có thể nghe được. Như vậy thì ở trong những cái yếu tố cơ bản đó, thì với một người tu quán thì thấy rằng mọi cái pháp mà sanh khởi lên thì nó cũng không phải là chỉ đơn thuần, mà nó là phải có cái sự thấy, có cái sự chú tâm mà nghe, rồi phải có cái nhĩ thức nương tựa vào đó, rồi phải có lỗ tai, tức là nhĩ căn, tức là chỉ cho nhĩ xứ đó, rồi phải có cái cảnh âm thanh, là phải có cái âm thanh. Như vậy thì với một người mà tu quán cũng có nghĩa là thấy rõ được cái gì nó thuộc về danh, tức là thuộc về danh, tức là nhĩ thức nương tựa vào đó. Nó thuộc về sắc thì cái gì nó thuộc về nội xứ hay là ngoại xứ, tức là nhãn xứ, tức là nhĩ xứ hay là thân xứ, thì cái đó nó đều là được gọi là cái gọi là thuộc về sắc. Như vậy thì cái người mà tu quán có nghĩa là theo dõi để thấy rõ được cái gì nó thuộc về sanh, danh, thuộc về tâm, hay cái gì nó thuộc về sắc. Và ở đây khi mà nói đến cái tỷ xứ, tức là lỗ mũi của chúng ta, Lỗ mũi thì quý vị biết rằng nó phải là bắt cái cảnh khí. Sở dĩ cảnh khí, nó cảnh khí ở đây á, là vì nó có một cái hương vị, cái hương đó đó thì nó không phải là chỉ thơm không, mà nó là bao gồm cả những cái khí thối, khí thối hay hoặc là những các khí khác thì gọi là khí. Như vậy thì cái mà nhĩ thức nương tựa, tỷ thức nương tựa vào trong cảnh lỗ mũi, tức là chỉ cho cái tỷ xứ đó, và phải có cái cảnh, tức là cảnh khí, cảnh đó là phải cảnh khí, rồi người đó phải có cái sự chú tâm để mà theo thấy nghe cái đó, phải biết cái đó, tức là ngửi được cái mùi đó thì mới biết được cái mùi đó. Như vậy thì đứng về góc độ của một cái người mà tu tập thiền quán, cũng có nghĩa là thấy được cái sắc nè, nó không phải là chỉ đơn thuần sắc xứ, nó một cái hình thành nên sự thấy, hoặc là hình thành nên sự nghe, hình thành nên sự ngửi, hay là hình thành nên sự nếm, hay hoặc là hình thành nên sự đụng chạm. Đụng chạm ở đây thì chúng ta biết rằng đó là chính là chỉ cho thân xứ. Mã thân xứ thì phải có cái cảnh xúc, cảnh xúc ở đây thì nó nằm tất cả các châu thân, chỉ ngoại trừ nó nằm ở trong móng tay hay hoặc là móng chân, hoặc là tóc của chúng ta thì nó không thuộc về xúc xứ, mà nó là một cái gì đó tự nhiên. Nhưng mà nếu như mà ngoài trong cơ thể của chúng ta thì những cái nơi, các nơi đều nó sanh ra cái xúc xứ đó hết. Xúc xứ thì thường thường là đụng trong cái cả do cái thân của mình, do có thân xứ, có cảm xúc, cho nên nó tạo ra cái xúc xứ đó. Và vì vậy đó cho nên là ở đây với một cái vị hành giả tu tập cũng là quán về ở trong chính nội, nội và ngoại xứ của mình. Và khi mà mình nói đến cái gì, tức là nói đến cái thả mà nói đến cái ý xứ, tức là tâm của mình nhận biết quý vị, và tâm của mình nhận biết, tâm của mình nương tựa vào trong đó, nương tựa vào cái nhãn thức, nương tựa vào cái nhãn con mắt, nương tựa vào lỗ tai, nương tựa vào lỗ mũi, nương tựa vào cái lưỡi, hoặc là nương tựa vào thân để biết được các cảnh đó, thì cái đó được gọi là ý xứ. Nhưng mà ý xứ ở đây là chỉ cho gì, là tâm, tâm nhận thức của mình biết được mọi cảnh trên thông qua năm cảnh, tức là cảnh sắc, cảnh cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh xúc. Như vậy thì cái ý xứ của mình á, là mình biết được cái những cái điều đó thông qua năm cái môn, tức là năm cửa mắt, cửa mũi, cửa tai, cửa lưỡi, cửa thân. Thì mình biết được các cái cảnh đó, thì cái gì mà biết được cảnh đó thì cái đó được gọi là ý xứ. Ý xứ ở đây là được cho chỉ cho cái tâm của mình, cái tâm, mặc dù là nhãn thức thì có tâm nhãn thức nương tựa, nhưng mà tâm ở đây là chỉ cho ba cái ý xứ, tức là tâm ý môn của mình á, biết được những điều đó. Như vậy thì khi mà nói đến cái nội xứ và ngoại xứ, thì cái nội xứ như chúng tôi đã nói là nội xứ là sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ và ý xứ. Xin lỗi vị, là thân xứ và ý xứ. Còn ngoại xứ ở đây là sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, vị xứ và pháp xứ và xúc xứ nữa. Như vậy thì ở đây là sáu cái nội xứ và sáu cái ngoại xứ. Pháp xứ ở đây là những cái đối tượng hay là những cái cảnh mà tâm của mình có thể biết được những điều đó. Tâm của mình biết của những điều đó. Thì cái cảnh mà cảnh gì nó thuộc về cảnh pháp, tức là từ ở trong cái trạng thái tâm của mình mà biết được cái cảnh mà mình không phải bắt qua, không phải là bắt qua bằng mắt thấy ở hiện tại, không phải bắt qua bằng tai nghe ở hiện tại, hay hoặc là tương lai, mà những gì nó đã diễn qua rồi, bây giờ mình lại suy diễn đến những cảnh đó, hay hoặc là những cảnh đó nó diễn ra từ ở trong tâm của mình, nó phát xuất từ ở trong cái ý thức của mình á, thì cái đó được mình biết được cái màu sắc, hay là mình biết được cái âm thanh, hay là mình biết được cái mùi vị, vân vân, thì từ cái đó được gọi là pháp xứ. Như vậy thì với một người mà tu tập thiền quán cũng có nghĩa là theo dõi từ ở trong cái sáu nội xứ và sáu ngoại xứ của mình để phân biệt được cái danh và sắc, cái nào thuộc về tâm, cái nào nó thuộc về về thân, về sắc. Khi mà nói thân thì nó có giới hạn, nhưng mà sắc ở đây thì có sắc tứ đại, rồi có sắc nam tính nữ tính, rồi có sắc mạng quyền, rồi có những cái sắc khác vân khác vân vân, là những cái sắc đó nó phụ thuộc để tạo nên cái hình thể của mình. Thì với một người tu tập thiền quán là cũng có nghĩa là theo dõi về sáu cái nội xứ của mình hay là sáu của ngoại xứ của mình. Khi mà mắt thấy, sở dĩ mắt thấy như thế nào, rồi tâm nó sanh khởi lên là tham đắm, hay hoặc là nghe âm thanh như thế nào để rồi tâm nó khởi lên cái sân giận, hoặc là mắt thấy tai nghe nó như thế nào tạo nên cái hoài nghi ở trong tâm của mình, hay hoặc là cái mà mình cái trạng thái tâm mà nó phân vân lưỡng lự, tức là hoài nghi, hay hoặc là trạng thái tâm mà phóng dật nó sanh khởi, thì cái gì mà tu tập thiền quán có nghĩa là hiểu biết được là những cái tâm của mình đang diễn biến như thế nào, diễn biến nó như thế nào, từ ở cái cảnh sắc mà mình nghe được, hoặc là âm thanh mình cảnh sắc mà mình thấy được, âm thanh mà mình nghe được, hoặc là mùi vị mà mình nếm được. Như vậy thì sở dĩ như vậy là do như thế nào, tức là do những cái phiền não mà vị ấy cũng biết rõ, là như bằng cái sự khéo tác ý của mình nhìn thấy rõ, nghe thấy rõ, biết thấy rõ, phân biệt được cái gì nó thuộc về phần danh, tức là phần thuộc về tâm của mình, và cái gì nó thuộc về phần phần sắc, tức là nội sắc hay là ngoại sắc. Nội sắc tức là chỉ cho ở chính trong cơ thể của mình, ngoại sắc tức là những cái gì mà thông qua đó nhìn từ hình ảnh khác, không phải là từ ở trong nội thân của mình, thì cái đó được gọi là ngoại sắc. Như vậy thì một người tu tập thiền quán cũng có nghĩa là theo dõi chính ở trong cái mắt thấy, tai nghe, mũi lưỡi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý của mình suy nghĩ, và nguyên nhân nào mà tâm tham sanh khởi, nguyên nhân nào tâm sanh giận sanh khởi, nguyên nhân nào tâm hôn trầm thủy niên sanh khởi, hoặc là nguyên nhân nào tâm phóng dật trạo hối sanh khởi, hoặc là nguyên nhân nào cái sự hoài nghi phân dân sanh khởi, thì vị ấy cần phải biết rõ. Với một người tu quán là như vậy. Và cái thứ hai nữa là chúng ta biết rằng khi mà nói rằng một cái người mà tu tập về quán về pháp á, cũng có nghĩa là cái vị ấy quán về cái gọi là cái thất giác chi hay là bodhipaccaṅgā đó, tức là cái bảy cái pháp mà thường thường là từ cái pháp này, tức là mình cũng phải theo dõi ở trong cái nội tâm của mình. Như vậy là niệm, tất nhiên là mình nói đến cái giác chi là chỉ cho cái gì, là niệm giác chi, tức là tâm của mình có cái sự ghi nhớ biết chăng, biết không, mình có cái chánh niệm không, mình biết mình có niệm không. Ví dụ như bây giờ là mình đang phóng dật như vậy, nhưng mà sực nhớ lại là mình cần phải theo dõi một cái đề mục, theo dõi một cái đề mục nào đó, trên cái đề mục niệm thân, hay hoặc là đề mục ở trên phương diện thường chỉ, một cái đề mục của đất nước lửa gió gì đó, mà vị ấy bị phóng tâm. Bây giờ mình biết rằng cái tâm của mình nó có biết được điều đó hay không, tức là mình có sự ghi nhớ, có sự biết được hay không, biết được những cái điều diễn biến đó hay không. Mà nếu như mà mình khi mà mình sực nhớ, mình biết được là những cái đề mục mà mình đang theo dõi, thì ngay lúc đó mình sẽ có cái chánh niệm. Bằng như ngược lại thì nó sẽ bị thất niệm. Như vậy thì cái trạng thái tâm mà ghi nhớ biết được đó, tức là biết được ở trong cái trạng thái tâm của mình, thì cái niệm nó có sanh khởi, thì có nghĩa là niệm giác chi có. Còn nếu như mình bị thất niệm đi á, thì cái niệm giác chi đó nó không có. Như vậy cái gì hành giả? Bởi vậy cho nên là ở trong kinh Pháp Cú á, Đức Phật có nói rằng, Đức Phật có dạy rằng người mà mình có cái sự tà vại đó, mà mình biết mình tà vại á, thì kẻ ấy đó nó vẫn có một cái sự thăng tiến hơn là cái sự tà vại của mình mà mình không biết mình đang bị tà vại. Cũng như là khi mà tâm của mình bị thất niệm mà mình không biết mình bị thất niệm, thì cái đó là cái mà không phải là có lợi ích cho cái người mà tu tập thiền quán. Bởi vì một người tu tập thiền quán cũng có nghĩa là theo cái nội tâm của mình. Quán pháp là cái nghĩa là mình dựa ở trên các pháp sanh khởi, ở trong đó có pháp tự nhiên, ở trong tâm của mình có pháp bất thiện, có pháp thiện. Như vậy niệm giác chi ở đây có nghĩa là một cái người ghi nhớ, biết được những diễn biến ở trong tâm của mình, biết được những diễn biến đó là trong tâm của mình đang có niệm hay là đang thất niệm. Như vậy thì cái vị ấy cần phải biết rõ. Rồi cái thứ hai nữa là với một cái người mà quán về pháp đó, đặc biệt là quán về giác chi đó, thì quán về cái trạch pháp, tức là trạch pháp giác chi ở đây tức là cái điều mà mình hiểu, cái điều mà mình hiểu biết. Hiểu biết qua cái gì? Hiểu biết qua cái sự sanh diệt của danh và sắc. Một khoảnh khắc mà chớp mắt thì đó thuộc về sắc, hay hoặc là sự sanh khởi trong một cái sự xúc chạm của gió, của đất, của nước, của lửa. Vị ấy biết rõ trong từng cái điều đó thì được gọi là cái người mà có cái trạch pháp, tức là biết được cái tâm của mình nó vô nhiễm, hay là tâm của mình có một cái trí tuệ, trí tuệ biết được những cái diễn biến của gì, của tâm của mình. Bằng như á, quý vị biết rằng trong cái sự sanh diệt của thân và tâm á, của thân và tâm á, thì cái vị hành giả theo dõi biết được những cái diễn biến, đặc biệt là khi mà mình biết được tâm của mình có được cái trí tuệ, có được cái trí để thông qua đó mình biết được cái sự sanh diệt trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhất của thân và tâm của mình, thì cái đó là cái người mà có cái sự chánh niệm, đồng có nghĩa là cái có cái trí tuệ để thấy rõ được cái sự sanh diệt của các pháp. Như vậy quán về trạch pháp có nghĩa là có cái trí tuệ để thấy rõ, và thấy rõ được sự sanh diệt của danh và sắc. Và đặc biệt là cái thứ ba nữa là một cái người mà biết được cái gì, biết được trong tâm của mình có được sự tinh cần hay không, hoặc là đang bị giải đãi, hoặc là vì lý do này lý do nọ mình đang giải đãi nhiều cái lý do để mà mình quẩn đãi với cái phận sự của mình đang làm. Với một cái người mà có cái sự tinh tấn, quý vị thấy rằng là cần giác chi á, ở đây tri nói đến cần giác chi á, là một cái pháp tinh tấn, cái pháp tinh tấn ở trong tâm, nội tâm của người đó. Cũng như mà khi mà nói về ngũ lực á, và khi mà nói ngũ lực á, thì phải có tính lực, tấn lực, niệm lực, tuệ lực, vân vân. Thì cái cần giác chi ở đây tức là cái sự tinh tấn, là mình biết được trong tâm của mình đang có những phiền não hay không, đang có những phiền não không. Nếu biết có được cái phiền não tham thì bằng cách nào mình tu tập để quán, quán về gì, quán về cái sự bất tịnh của thân, hay quán về sự ô nhiễm của pháp, cấu quế của pháp bất thiện ở trong tâm của mình, hoặc là quán về sự khổ bức bách của thân và tâm, hoặc là quán về các cái sự vô ngã liên quan đến các pháp hữu vi, tức là danh và sắc này. Như vậy thì cái vị ấy sẽ thấy được là cái pháp ở trong nội tâm của mình, tức là cái pháp bất thiện ở trong tâm của mình cần loại bỏ, hay là mình cố gắng mình giữ cái thiện pháp ở trong tâm của mình nó đang có, tức là chánh niệm đang có, sự tinh tấn đang có, niềm tin cũng đang có, mình đang duy trì những cái điều đó, thì có nghĩa là một cái người có sự tinh tấn, biết được cái nguyên nhân mà đưa đến sự giải đãi thì hãy dứt bỏ cái nguyên nhân đó, và hãy tận dụng cái nguyên nhân nào đưa đến cái sự tinh tấn thì nên duy trì những cái thiện pháp đó, đặc biệt là duy trì cái sự tinh tấn. Thì cái người duy trì như vậy đó thì được xem như là cái người mà có cái cần giác chi, tức là có cái sự năng nổ, có một cái sự nỗ lực phấn đấu loại bỏ những phiền não, và có những cái nỗ lực phấn đấu để duy trì những cái thiện pháp ở trong tâm của mình, duy trì niềm tin, duy trì về sự hiểu biết, và duy trì về sự nỗ lực, vân vân. Thì nhờ cái sự duy trì như vậy thì sẽ biết được, tức là quán cái ở trong cái tâm của mình có những cái pháp nào, có những cái pháp nào, ở trong đó có pháp bất thiện thì cần loại bỏ, mà pháp thiện thì cần phải nuôi dưỡng và cần phải làm cho nó phát triển để tăng trưởng lên thêm. Và hỷ giác chi tức là một trong những cái trạng thái mà chúng ta biết rằng nó noi vui từ ở trong nội tâm của mình. một điều đó là một người mà có hành thiền á, thì mình sẽ thấy được cái, một khi mà tâm của mình có định rồi đó, thì cái tâm của mình nó cảm thấy như vui. Vui ở đây đó, nó không phải là vui của cái sự thụ hưởng của ngũ dục ở bên ngoài, mà vui từ ở trong nội tâm, tức là cái niềm vui nó tự ở hiện ra. Mặc dù là ngày đó mình không có ăn uống gì nhiều, ngày đó mình không có ngủ nghỉ gì nhiều, nhưng mà tinh thần của mình cảm thấy như thoải mái. Thì cái sự no vui ở đây là no vui ở trong cái pháp hỷ, ở trong nội tâm của mình. Bởi vì chúng ta thấy rằng là những cái vị mà thiền chứng đó, tu tập thiền chứng đó, là các vị đó mặc dù là ở trong rừng, đời sống vật chất thì các vị ấy vẫn thường xuyên thiếu thốn, nhưng mà tinh thần của các vị ấy thì rất là đầy đủ. Đầy đủ là bằng cách là các vị đó luôn luôn cảm thấy sảng khoái, cảm thấy hoan hỷ, hay là cảm thấy no vui, hay là có cái sự phỉ lạc từ ở trong nội tâm của mình. Cho nên là dù ở cái cảnh thanh vắng thì vị ấy vẫn có niềm vui, mặc dù là vật thực hay là những điều kiện sống nó rất là thiếu. So với một người nào đó bình thường thì người đó cảm thấy thiếu, nhưng mà cái vị đối với cái vị mà có được một cái tu tập, hay hoặc là có một cái nội lực từ ở trong tâm của mình, tức là có được cái sự phỉ lạc ở đó, thì cái vị ấy luôn luôn thấy được cái sự an vui. Và ở đây đó, khi mà nói đến cái kế tiếp nữa là nói đến cái thứ năm, là chỉ cho cái tịnh, tức là ở trong một cái tâm lúc nào cũng có được cái sự tịnh lặng. Tịnh lặng dù ở nơi đầu cũng vậy. Ví dụ như mình nói là có cảnh á, thì nó bị chi phối, cảnh an tịnh á, thì mình đỡ bị ồn ào. Nhưng mà với một người mà có tịnh ở trong nội tâm thì dù ở một cái cảnh mà chúng ta thấy rằng nó có ồn ào đi nữa, thì vị ấy vẫn có được cái sự an tịnh ở trong nội tâm của mình. An tịnh ở đây là sự sung mãn của thân và tâm. Tâm á, thân á thì luôn luôn được sảng khoái, luôn luôn được khỏe mạnh, và tâm á thì luôn luôn được cái sự phỉ lạc ở trong đó. Và cái điều thứ sáu nữa là chỉ cho cái gì, là định giác chi. Định giác chi tức là cái tâm nhất hành của mình, tức là tâm định. Đặc biệt là một cái tâm mà chúng ta biết rằng nó có cái sở hữu, cái tâm sở nhất hành sanh khởi đồng chung để làm một cái, làm trưởng, tức là làm một cái pháp căn bản để tâm chú ngụ, tâm chú vào trong một cái đề mục nào đó. Cho nên cái ở đây đó là dù cái cảnh mà nó có náo nhiệt, hay là dù có cái cảnh nó có như thế nào đi nữa, thì cái không phải vì vậy mà cái vị mà có được cái định ở trong đó lại bị sao động, mà không có cái sự an lạc ở trong đó. Vì vậy cho nên là định giác chi, nếu mà định giác chi sanh khởi thì vị ấy cũng phải biết rõ. Bằng như định giác chi không có sanh khởi thì vị ấy cũng phải biết rõ, tức là biết rõ ở trong nội tâm của mình đang có cái gì, đang có cái gì, đang có cái pháp thiện hay là đang có cái pháp bất thiện. Mình biết được cái điều đó, điều mới là quan trọng. Ví dụ như một người mà biết được trong căn nhà của mình là có những cái tên trộm mà nó đang trốn trong đó, thì cái người đó họ bằng cách này cách kia lập tức họ phải đuổi cái tên trộm đó ra khỏi nhà. Còn nhiều khi rồi cái người đó không biết cái tên trộm đang ở trong nhà, hay hoặc là nhận tên trộm làm cái người thân của mình, thì nó cũng là nguy hiểm. Cho nên ở đây đó là cái niệm hỷ, cái niệm, cái tịnh hay là cái trạch pháp giác chi, hay tịnh giác chi, định giác chi, hỷ giác chi, cũng có nghĩa là mình biết được những cái phiền não ở trong tâm của mình có hay là không. Hả, có thì loại trừ nó ra, không có thì mình biết rằng không có, hay nó không có thì dĩ nhiên nó phải có. Mình làm sao cho thiện pháp nó được tăng trưởng, tức là trong nội tâm mình có được cái thiện pháp. Ở đây khi mà nói xả giác chi, tức là nói cái sự quân bình ở trong nội tâm của mình, nó không có xả giác chi, nó là một trạng thái khinh an, quý vị. Nó khinh an, nó không phải là gì, nó không có phải là gì, giống như là nó không có ôm chặt, hay là nó không có nó không có một cái sự coi như bị ràng buộc một cái gì hết, mà ở đây nó là cái trạng thái buông bỏ và quân bình ở trong nội tâm của mình. Mình không có bị những cái sự chi phối đó, thì đồng có nghĩa là xả giác chi. Như vậy thì cái niệm giác chi cái niệm giác chi, cái tập pháp giác chi, hỷ giác chi, xả giác chi, tịnh giác chi, định giác chi á, thì những cái tầng giác chi á là những cái chi phần mà nó sanh khởi từ ở trong nội tâm của vị đó. Mà đặc biệt nếu như mà vị tu tập thiền quán, có nghĩa là theo dõi biết rõ được trong tâm của mình có những cái pháp đó không hay là không có, không có thì tìm cách này cách kia để rồi để cho cái thiện pháp ở trong tâm của mình, tức là tập pháp giác chi sanh khởi, cần giác chi sanh khởi, niệm giác chi danh khởi, hỷ giác chi, định giác chi, xả giác chi sanh khởi, thì những cái chi phần đó là những cái pháp mà làm ở trong nội tâm, làm cho cái nội tâm trú vững, làm cho cái nội tâm có nhiều cái gọi là cái nội lực, để rồi từ đó vị ấy có được cái niềm an lạc ở trong nội tâm của mình. Như vậy thì quán pháp ở đây đó, trước nhất ở trong cái phần B này á, là nói đến cái mà mình theo dõi ở trong cái phần nội xứ và ngoại xứ. Nội xứ tức là chỉ cho sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ và ý xứ, pháp xứ, ý xứ. Còn cái nội ngoại xứ ở đây là chỉ cho sắc, thinh, sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ và pháp ý xứ. Thì những cái điều đó thuộc về phần nội và ngoại phần. Cái thứ hai đến cái gì, nói đến cái thất giác chi, tức là chỉ cho bảy cái pháp mà nó đem đến cái sự an tịnh ở nội tâm, đem đến cái sự an nhiên ở trong nội tâm của một cái vị hành giả tu tập. Như vậy thì quán pháp ở đây cũng có nghĩa là một phần thứ B. Phần B ở đây là có nghĩa là theo dõi về sáu nội xứ và sáu ngoại xứ, liên quan đến những cái pháp mà gọi là trong thất giác chi, tức là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi, tịnh giác chi, định giác chi, xả giác chi, là những cái chi phần để làm cho nội tâm của mình có được vững chắc. Thì bây giờ với một cái người mà tu tập thiền quán, có nghĩa là theo dõi ở trong nội tâm của mình nó như thế nào, nó có được cái sự hỷ lạc hay là có được cái sự thăng tiến hay không, để rồi mình theo dõi để tu tập, mà ở trong đó có nghĩa là pháp bất thiện thì sẽ được loại trừ, pháp thiện thì sẽ làm cho tăng trưởng. Như vậy với một cái người mà tu tập á, tu tập niệm pháp á, có nghĩa là theo dõi. Bởi vì niệm pháp ở đây tất cả những cái gì đều được gọi là pháp, ở trong đó có phần nội tâm sanh khởi, hay là pháp thiện hay là pháp bất thiện. Vì vậy cho nên được gọi là niệm pháp là như vậy, tức là tất cả những cái gì cũng được gọi là pháp. Thế A Tỳ Đàm là như vậy. Vì vậy cho niệm pháp là có thể là theo dõi từ ở trong nội tâm, hay hoặc là sáu nội xứ, hoặc là sáu ngoại xứ, nó cũng đều là pháp hết. Thế A Tỳ Đàm là như vậy. Đến đây thì chúng tôi xin chấm dứt cái đoạn này ở đây, đoạn B. Mời quý vị MC lên đọc cái phần phần C và phần D. Chúng ta sẽ thỉnh đại Đức Phật Đăng giảng tiếp cho cái phần này. Chúng tôi xin được xuống mic.
Sa thứ lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân đại Đức Pháp Tăng đã giảng cho phần B của bài học, và bây giờ con đọc phần C. Quan sát tứ diệu đế Ariyasaccha. Tứ diệu đế còn gọi là tứ thánh đế, là bốn sự thật siêu việt, bốn sự thật mà các vị thánh nhân đã thấy rõ và biết rõ. Thứ nhất, khổ diệu đế Dukkhariyasaccha. Khổ diệu đế là sự bất toàn, vô thường, trống không, giả tạm, bất tuệ nguyện. Khổ đế chỉ cho sinh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, không đạt ý muốn. Tóm lại, chấp thủ năm uẩn là khổ, tạng Abhidhamma thập paticca samuppada. Đâu con xin đọc lại, tập paticca samuppada giải. Sinh là sự sanh khởi của danh và sắc ngũ uẩn, già là sự cũ kỹ, tức là sát na trụ của danh và sắc, chết là chấm dứt một kiếp sống, sự tiêu diệt của danh và sắc trong từng sát na. Sầu là sự phiền muộn, lo âu, buồn rầu. Bi là sự khóc than, bi thảm, ai bi. Khổ là sự khổ khổ, không thích hợp với thân và tâm, sự bất như ý. Hoại khổ, khổ sinh lên khi lạc diệt đi, hoặc lạc cực sinh bi, hành khổ, sự khổ vì ngũ uẩn bị hoại. Ưu là sự lo buồn, tư lự. Ái là sự thống khổ, rất buồn bực. Cầu bất đắc là sự mong cầu đừng bệnh, đừng sinh, đừng già, đừng chết, đừng sầu bi. Mong cầu những việc không bao giờ có thể tội nguyện được. Chấp thủ năm uẩn là sự tham ái, chấp thủ vào năm uẩn của mình. Thứ hai, tập diệt đế Samudayariyasaccha. Tập diệt đế là nguyên nhân sinh ra sự khổ. Nguyên nhân đó không gì khác hơn chính là lòng tham ái, dục ái. Lòng tham ái sinh khởi và an trú trong các sắc thân, trong các sự khả ái, tức mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, các sắc pháp, các âm thanh, thính sắc, là các mùi thơm, khí sắc, là các vị, khẩu vị, các sự xúc chạm và các sắc, và các pháp sinh khởi trong tâm. Hoặc lòng tham ái sinh khởi và an trú theo các thức trong đời: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Hoặc lòng tham ái sinh khởi và an trú theo các xúc trong đời: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Hoặc lòng tham ái khởi sinh khởi và an trú theo các thọ trong đời: nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ. Hoặc lòng tham ái sinh khởi và an trú theo các tưởng trong đời: sắc tưởng, thân tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. Hoặc lòng tham ái sinh khởi và an trú theo các tư gồm thủ trong đời: sắc tư, thân tư, khí tư, vị tư, xúc tư và pháp tư. Hoặc lòng tham ái sinh khởi và an trú theo các ái khao khát trong đời: sắc ái, thân ái, khí ái, vị ái, xúc ái và pháp ái. Hoặc lòng tham ái sinh khởi và an trú theo các tầm suy nghĩ, tìm kiếm, tìm tòi trong đời: sắc tầm, thân tầm, khí tầm, vị tầm, xúc tầm và pháp tầm. Và pháp tầm. Hoặc lòng tham ái sinh khởi và an trú theo các tứ quan sát, xem xét, khám phá trong đời: sắc tứ, thân tứ, khí tứ, vị tứ, xúc tứ và pháp tứ. Hữu ái là sự khao khát, mong muốn các sự hiện hữu được tiếp tục hiện hữu trong các đời sau, thường kiến. Phi hữu ái là tham ái về sự đoạn diệt, sự tham ái theo đoạn kiến. Và kính mời MC Lan và Nguyệt tiếp theo.
Phần D, diệt dị đế, đi rồi đã, Ariyasaccha. Tạng Abhidhamma, bộ vi phân đó, có giải, diệt tận các tham ái là diệt dị đế, hoặc diệt sự tham ái đối với thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức là diệt dị đế, hoặc diệt sự tham ái đối với xúc, nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc là diệt dị đế, hoặc diệt sự tham ái đối với thọ, nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ là diệt dị đế, hoặc diệt sự tham ái đối với tưởng, sắc tưởng, thân tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng là diệt dị đế, hoặc diệt sự tham ái đối với tư, sắc tư, thân tư, khí tư, vị tư, xúc tư và pháp tư là diệt dị đế, hoặc diệt sự tham ái đối với ái, sắc ái, thân ái, khí ái, vị ái, xúc ái và pháp ái là diệt dị đế, hoặc diệt sự tham ái đối với tầm, sắc tầm, thân tầm, khí tầm, vị tầm, xúc tầm và pháp tầm là diệt dị đế, hoặc diệt sự tham ái đối với tứ, sắc tứ, thân tứ, khí tứ, vị tứ, xúc tứ và pháp tứ là diệt dị đế. Tập dị đế và diệt dị đế khác nhau ở chỗ tham ái sinh và tham ái diệt đối với mọi sự vật. Do đó mà có câu thiền não tức bồ đề, Niết bàn là sinh tử. Đạo diệu đế, mắt gà đi ra sách chắc. Tạng ở phía thêm á, bộ quý phân á, có giải. Bát tánh đạo có tám chi: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh cần, chánh niệm và chánh định. Chánh kiến là sự thấy rõ sự khổ, thấy rõ các nhân sinh khổ, thấy rõ các pháp diệt khổ và thấy rõ con đường đi đến diệt khổ. Chánh tư duy là sự suy nghĩ xa lìa tham dục, sự suy nghĩ xa lìa sân hận, sự suy nghĩ xa lìa giết hại. Chánh ngữ là không nói dối, không nói đâm thọc, không nói hung dữ và không nói lời nhảm nhí vô ích. Chánh nghiệp là không giết hại, không trộm cướp, không tà dâm. Chánh mạng là không nuôi thân sống bằng thân nghiệp tà vậy và bằng khẩu nghiệp tà vậy. Chánh tinh tấn là ngăn ngừa các ác pháp chưa sinh khởi, không cho sinh khởi, diệt trừ các ác pháp đã sinh khởi và ngăn ngừa các ác pháp đã diệt được không cho tái phát. Tu tập thiện pháp, chưa có và gìn giữ các thiện pháp đã có cho được phát triển viên mãn. Chánh niệm là sự tỉnh giác, biết rõ các sự việc xảy ra trong hiện tại, biết rõ thân trên thân, biết rõ thọ trên các thọ, biết rõ tâm trên các tâm và biết rõ pháp trên các pháp. Chế ngự tham sân sinh khởi. Chánh định là trạng thái tâm thanh tịnh, vắng lặng, xa lìa các pháp bất thiện, chứng và trú sơ thiền, có tầm, tứ, hỷ và lạc do nhờ ly dục sinh. Chứng và trú nhị thiền, có hỷ và lạc do nhờ định sinh. Chứng và trú tam thiền, có sự an lạc do nhờ xả niệm sinh. Chứng và trú tứ thiền, có sự an tịnh do nhờ phi khổ phi lạc sinh. Tóm lại, người hành tứ niệm xứ trong bốn quay nghi luôn luôn phải có chánh niệm, biết rõ ghi nhận hiện tại đối với các pháp và biết rõ đây là sự khổ, đây là nhân sinh khổ, đây là sự diệt khổ và đây là con đường đi đến diệt khổ. Quán tứ diệu đế trong thân gọi là quán pháp trên các nội pháp. Quán tứ diệu đế ngoài thân gọi là quán pháp trên các ngoại pháp. Quán thế bốn diệu đế ở trong và ngoài thân gọi là quán pháp trên các nội và ngoại pháp. Quán thế sự có mặt của tứ diệu đế gọi là quán sự sinh trên các pháp. Quán thế sự biến hoại của tứ diệu đế gọi là quán sự diệt trên các pháp. Lưu ý, tứ niệm xứ là pháp tu chỉ quán. Vì cùng một đề mục, nếu hành giả tu theo thiền chỉ Samatha thì sẽ đắc định, nếu hành giả tu theo thiền quán Vipassana thì sẽ đắc tuệ. Chúng con cung kính với Đức Pháp Đăng từ đi thuyết giảng phần D, B, C và D của bài hôm nay. Nên một thời gian
thật là cái buổi học mà mang đến nhiều cái sự căng thẳng hay là để chúng ta có thể nhớ. Và thật sự nếu một người tu sĩ thì nghe như vậy thì sẽ ôn lại, nhưng một người cư sĩ có học Phật pháp cũng là một cái điều diễm phúc cho mình. Ngược lại, nếu mà chúng ta là người Phật tử chưa có học Phật pháp, nói về pháp quán niệm xứ và xuyên qua rất là nhiều những cái đề tài, và thật sự một điều mà chỉ cần hiểu thoáng qua thôi cũng là một điều khó rồi, chỉ còn nói gì đến suy tư và thẩm thấu. Nhưng vì chúng ta là người Phật tử cố gắng học hỏi Phật pháp, vì thường thường có nhiều khi những giảng mà nói đến cái tổng thể của giảng chi tiết, giảng về từng phần, thì chúng ta nếu muốn hiểu tổng thể thì tổng thể của nó, thì chúng ta sẽ hiểu một cái người Phật tử học mà những cái phương pháp này là một cái điều rất là cần thiết. Vì những người nam được cư sĩ mà hiểu được Phật pháp có mặt ở đâu thì làm lợi ích cho rất là nhiều người. Chúng ta thấy ở trong kinh Tăng Chi cũng nói đến những người nam nữ cư sĩ mà khi đến hỏi các bậc thánh, và khi hỏi đó thì rất là nhiều cái kiến thức từ Phật, từ cái pháp làm cho mình thấm nhuần, làm cho mình tiến bộ từ từ. Còn nói về những cái pháp căn bản cốt lõi đó, giờ chúng ta thấy nói về pháp quán niệm xứ là những cái pháp căn bản. Vậy thì chúng ta nhìn chung vào nói đến cái thân quán niệm xứ, thọ quán và tâm quán, bây giờ chúng ta nói pháp quán niệm xứ, nhưng mà cả ba phần kia gom lại đó đều gọi là pháp quán. Vì ở trong đó nói đến những cái phần nhãn thức, nghĩ thức, hoặc là nhãn xứ, nghĩ xứ, cũng có nói đến cái phần sắc quẩn mà chúng ta đã học những bữa hôm trước. Như vậy thì phần thọ quẩn thì chúng ta cũng thấy những cái cảm thọ sanh khởi từ nhãn thức thì gọi là nhãn thọ, từ nhĩ thức gọi là nhĩ thọ, từ tỷ thức gọi là tỷ thọ, từ thức thức gọi là thọ thiệt thọ, từ thân thức gọi là thân thọ, từ ý xúc gọi là ý thọ. Thì nói chung với pháp quán niệm xứ là nói đến nhiều phần ở trong đó, ví dụ như nói đến năm truyền cái, hoặc là năm thủ quẩn, hoặc là năm thủ quẩn, hoặc là bảy giác chi, hoặc là 12 xứ, 18 giới, rồi thất giác chi, bát thánh đạo, nói chung vô thì đều gọi là pháp quán niệm xứ. Một cái bài học mà mang lại rất là nhiều cái lợi ích cho chúng ta. Thì quý vị thấy rằng mình phải suy xét vì cái pháp của một vị chánh đẳng giác thuyết giảng đó, thì để cho Phật tử chúng ta khi mà hiểu biết là mình hành quán, mình hành, mình theo dõi để diệt trừ năm truyền cái cũng gọi là pháp quán niệm xứ, hoặc là mình tu tập 18 giới cũng gọi là cũng gọi là pháp quán niệm xứ, thất giác chi, bát thánh đạo và tứ niệm xứ đều gọi là pháp quán niệm xứ. Khi mình đẩy với nhau và mình hiểu rằng mỗi người đã tu tập và chứng đắc cũng đều có thể chứng đắc được hết, chứ không phải bắt buộc mình phải hành hết tất cả. Nhưng mà khi mình hiểu một phần thì mình hiểu tất cả, vì cái phần liên quan lẫn nhau mà được trình bày dưới góc độ này, góc độ khác. Thì về cái phần gọi là diệu tứ quan sát về diệu đế đó, thì chúng ta thấy cái bốn sự thật này, và Đức Phật này ví dụ như là giống như voi trong tất cả dấu chân, những là bốn chân thì dấu chân voi lớn nhất. Khi mà ai giảng, bất luận là giảng gì, thì mình cũng thấy cũng nằm ở trong tứ diệu đế này. Khi nói đến có nhất là mình thấy chung của tất cả sanh Đức Phật, chánh đẳng giác Phật, độc nhân giác là phàm vô văn, cũng có cái khổ cái này hết. Nên rất là thật. Từng đời chúng ta thấy rằng sinh thì gọi là có ngũ quẩn này, để rồi mình dính mắc vào chánh phục vào ngũ quẩn đều là gọi là khổ diệu đế. Như vậy điểm vô khổ nó danh của sắc, nên thường thường nó cũng mình thì mình khiêu đó, thì mình phải giữ cái khổ đó và mình hiểu đối với các cái vị giác ngộ đó, thì gọi là phiền não niết bàn, cái ngủ còn, nhưng mà cách việc mà các vị đó phải chịu được. Thì là nói đến nguyên nhân sinh ra khổ, không gì hơn đấy, ở trong cái gì mà chúng ta trong giáo tập, nhưng là năm quả tại từ thọ ái cho thủ thành tiểu năm nhân, ái thủ sinh hoạt, ái thủ nó gọi là não niết bàn, thủ và hành nó gọi là nghiệp, nó luân hồi. Còn ngàn và hữu nó là nghiệp luân hồi. Vậy thọ đó là một cái thân được hình thành có ba quả, như là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thức thức thập giác tinh quẩn có ngũ quẩn, và cái gánh nặng này sẽ được từ bỏ. Khi mà ngày dưới cội sa la không thọ, ngày viên tịch bàn tham ái, mình khát khao ở đâu? Từ trong sắc thân của mình. Nên vừa một ít trong kinh Tăng có nói rằng thân kiến, sao gọi là thân kiến, Thì chính là khi mình thấy cái thức này, mình thấy là tôi là của tôi, là của tôi, tôi là cái cảm giác, tôi có cảm giác hoặc cảm giác có trong giác thì gọi là thọ quẩn. Rồi tôi nhớ và nhớ có trong gọi là tôi nhớ, thì là tưởng quẩn. Hành động là tôi là hành động có trong tôi có trong hành động. Thức quẩn là tôi là thức quẩn có trong tôi có trong thức quẩn. Khi mà có chấp như vậy thì gọi là có thân kiến. Nên khi những người mà họ tu tập những gì cái thân kiến này đó, là họ phải thấy được niết bàn. Niết bàn thì có sắc quẩn thì chúng ta thấy mình ăn rồi đói, rồi ăn rồi đại tiện tiểu tiện, mình phải có những cái nhu cầu như là nhà vệ sinh, nhà tắm, nhà chỗ tiểu tiện đại tiện, thì như vậy nên sắc quẩn thì có sự khổ. Như là chúng ta thấy rằng bão hay là sóng thần nó có từ nơi biển, thì lúc mà còn biển thì còn sóng thần, thì cũng như vậy khi mình nói đến còn cái thân ngũ quẩn thì còn có sự khổ. Nên Đức Phật thì nói rằng cái người ngu á mới quý vị không có nghe được liên tục hả quý vị? Alo. Chính vì như vậy á, nên Đức Phật ngài mới là mình hiểu được cái diệt đế á, là diệt trừ cái ngũ quẩn này, hay là cái phiền não, hai cái loại diệt trừ đó là phiền não niết bàn và ngũ quẩn bàn, hay là có ba cái loại là xá lợi niết bàn. Xá lợi xong rồi cũng tan luôn, biến luôn, rồi gọi là xá lợi niết bàn. Với Đức Phật chánh đẳng giác như vậy thì chúng ta hiểu rằng trong tương lai, nên khi mình hiểu diệt đế là chấm dứt cái danh và sắc này. Như vậy là ngày nào mình muốn hiểu thân kiến thì chính mình chấp cái ngũ quẩn này. Còn khi mình diệt trừ thân kiến chính là mình không thấy có cái ngũ quẩn này, mà chỉ thấy cái ngũ quẩn này là khổ đau thôi, gọi là vô thường, thay đổi, khổ là nó chịu đựng, bức bách, vô ngã là nó không có nằm dưới quyền của ai hết. Thì như vậy khi mình hiểu được như vậy đó thì mình sẽ dứt trừ tham ái từ nơi mắt với cảnh đó là nhãn thọ, thân là nhĩ thọ, tỷ thọ thì lưỡi đối với vị là thiệt thọ, và thân đối với xúc là xúc thọ, ý đối với pháp là ý thọ. Như vậy thì khi mình diệt trừ những cái tham ấy thì không có thành trong tương lai, là mình không có những cái sự luân hồi. Ở trong cái bài kinh sáu cái nội xứ, sáu cái ngoại xứ, là sáu cái xúc thân, sáu cái thọ, sáu cái tưởng, sáu cái chung vô lại là kinh 66 hết. Ví dụ chúng ta thấy rằng sắc 12 xứ, thì sắc xứ, nhĩ xứ và thân xứ, tỷ xứ và khí xứ, thiệt xứ và vị xứ, thân xứ và xúc xứ, ý xứ và pháp xứ. Như vậy cũng là 6 nội xứ, 6 ngoại. Rồi nói đến 6 xúc có sanh ra 6 thọ, do nhãn, do điều kiện này gọi là nhãn xúc, nhĩ xúc, thỉ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Để sanh ra thọ, sọ, thọ thì sanh ra tầm, sắc tầm và sắc tứ. Thì những cái điều mà chúng ta nghe anh Chi đọc đó, chúng ta chỉ nói tóm gọn là quý vị thấy điều đó là điều là do cái phần danh quẩn, là do tâm của chúng ta hiểu sai lầm mà nương vào cái sắc. Và thường thường gọi là năm cái quả hiện tại. Và khi mình hiểu rằng ngài cũng còn cái thân ngũ quẩn, ngài không có phiền não. Còn chúng ta vì hiểu sai nên chúng ta còn phiền não trong cái danh sắc này, nên chúng ta gọi là tiếp diễn luân hồi. Còn khi mà các ngài chấm dứt những cái tham mái rồi nói cái diệt đế là cái sự chấm dứt, cái nghĩa là nirodha ariya satya. Như vậy thì diệt đế có nghĩa là cái sự nói đến cái gì đó mà diệt trừ cái sự tham ái, mắt đó không còn tham ái nữa, tai đối với cảnh thân. Không còn tham ái nữa, mũi mình đối với cái hơi mùi không nữa, không nó say sử mình làm những điều tội lỗi, như là làm nghề buôn bán rượu, buôn bán, làm nghề đồ tể, để làm gì để mình có tiền ăn no nhiều, mình làm những cái nghề nghiệp không có chịu từ cái tham ái được, lục mình luân hồi cho mình phải tan trong cái thời gian lâu để giác ngộ được. Như vậy nói chung vô đó thì đạo Phật á, dạy mình nó khổ và diệt khổ thôi. Cái khổ là gì? Cái khổ chính là cái hay là mình gọi là cái khổ đế. Diệt khổ là mình nói đến cái sự diệt cái khổ này, và chính cho hai cái phần gọi là đạo đế, diệt trừ cái khổ này là diệt trừ cái phiền não. Rồi cái đạo diệt đế là khi mình không còn cái ngũ uẩn nữa thì gọi là thanh tịnh. Không có còn ngũ uẩn cũng như không có nước thì không bao giờ có sóng thần hết quý vị. Tại vì biển nó có nước nên gọi là biển lớn hơn sông. Hãy có biển thì có sóng thần. Thì chúng ta cũng hiểu có cái thân ngũ uẩn này mà khi mình chưa diệt trừ thì có cái phiền não ở trong cái đó đưa luân hồi. Còn bây giờ mình giúp từ tham ái rồi thì không còn cái sự khổ đau luân hồi nữa. Thì giống như là mình nói là có biển thì nó tự có sóng thần. Từ gì biển nó có gió nó thổi thì nó sẽ làm biển, hoặc đất nó rút xuống thì nước nó sẽ rộng lên, nó tạo ra sóng thần. Thì chúng ta cũng thấy rằng có cái thân ngũ uẩn này và cái sự tham ái cái thân ngũ uẩn này nên nó có hình thành trong cái vòng luân hồi. Còn một người mà để diệt trừ cái tham ái đối ngũ uẩn này, không bị tham ái nó nung nấu nữa, có nghĩa là không có bị ái sắc, ái thân này, ái xúc hoặc ái pháp thì không còn bị tham ái, nó không có hình thành nữa. Như vậy thì quý vị thấy cái đạo diệu đế đạo mà bác chánh đạo là gì? Chánh kiến là mình thấy đúng, nên thường thường ở trong bài kinh 40 chánh kiến là mình hiểu được cái tướng vô thường khổ vô ngã trong danh sắc ngũ uẩn này mà đưa đến đắc đạo quả niết bàn thì gọi là chánh kiến, đưa đến sanh y, đưa đến sơ đạo nhị đạo. Còn chánh kiến đi đến sanh y là mình có cái chánh kiến nhưng mà chưa đắc đạo quả, kiến đưa đến sanh y. Như vậy thì thế mà Đức Phật là nói đó, không có một cái người nào mà có thể hủy bỏ hay là nói bắt cái người này của người này chấp nhận cái điều sai là gọi là tà kiến, cái tà kiến. Tà chánh kiến là thấy đúng, còn cái này là tà kiến là thấy sai. Mình ăn hoài như vậy đó, mình ăn hoài thì mình bài tiết hoài, và có cái là bệnh và chết thân là mình chống chọi với mưa nắng thời tiết, rồi có cái thân là mình phải chiều lòng nhiều người, mình làm vừa lòng nhiều người, mình được để được nhiều người thương mến. Thì mình thấy là mình có cái thân này mà mình phải chịu, mình phải chịu với cái sự áp lực của nó. Mình thấy rằng có cái thân này không có ai làm biến được hết, nên không có bài kinh mà người cư sĩ ưa đọc có thân đây á, bởi vì ăn hay gấp mấy lần dịu dược giảm thiên, chúng sanh dầu biến cũng xuyên không sao tránh khỏi tay quyền sanh nhai. Có lắm phút luôn chim cần nghĩ bái ruộng nữa, kẻ thì làm mướn bắt. Vậy thì chúng ta thấy rằng trong cuộc đời này người ta nói mình có cái thân này mình làm nghề kỹ nông công thương ngư tiều canh mục để mình nuôi cái thân này. Nhưng mà khi mình hiểu được cái đó là cái khổ mà mình hiểu được hay không, nên thường thường người ta nói mình có nhà, mình ở một chồng một vợ, hay là mình không có lập gia đình thì có một phòng thôi, nhưng mà có lập gia đình thì hai phòng, có con có cháu thì thêm 3-4 phòng. Nên người ta mới nói rằng mình có cái thân, có nhiều cái thân là có nỗi khổ to là như vậy. Thì chính vì chúng ta có cái chánh kiến, chúng ta hiểu như vậy đó, thì một ngày nào đó thì chúng ta sẽ thấy một đồng giá có nói với Đức Phật đó, tôi có con có vợ có nhà cửa ruộng vườn đất đai thâu bờ một xúc đó, tôi vui với nó. Đức Phật nói rằng ta không có vợ con thâu bờ một xúc, ông Thanh Lý Giá thì ông có ông vui. Rồi Đức Phật nói rằng ngày không có thì không có khổ. Ngày đưa điển hình là có bò, nó bò đi lạc ấy, nhiều khi mình phải lặn lội trong rừng đi tìm bò. Bởi mình có bò thì bò cũng mất bò, có nhiều khi mình đâu phải mình ngồi mình giữ bò ngoài, bò có nhiều khi sơ ý đi tuốt vào trong rừng, mình phải đi tìm bò, và tìm bò như vậy có nhiều khi mình bắt đói khổ, mình đi tìm nó mà không ra cũng có. Có bò, mình đi tìm bò, có tìm bò, con trâu, có con trai, thì tìm con trai, có con gái, đi tìm con gái. Bởi vì khi mình thấy cuộc đời cái khổ, Đức Phật thì nói rằng chánh kiến mình sẽ thấy rõ. Ví dụ mình có con trai, con gái mà nó đi không có tiền về, mình để xin người kia để mình đi về, về nhà mình, cái gì khi mình đi tìm con mình hết tiền hết bạc. Như vậy Đức Phật thì nói rằng thấy cái sự khổ mà thấy đúng, thấy cái sự khổ thấy đúng. Bởi vì nếu mà không có cái thân này không có khổ, vì có cái thân này nên mình có cái hiểm họa là có cái khổ to là như vậy đó. Nên tất cả mọi người đó, họ vì có cái thân này họ phải sinh kế nghề nghiệp, phải phấn đấu học hành, là phấn đấu đủ thứ hết, là phấn đấu tình cảm, là phấn đấu được xã hội đủ thứ hết. Được cái chấn là như vậy đó, Phật nói rằng Sa môn sẽ đấu với Sa môn, mà là cái nghiệp nào cũng tranh đấu với nhau, mà mình hại lẫn nhau để mình tồn tại. Lúc mà mình có được phát sinh cái gì về xuất hiện, lúc đó tôi kéo mình cái hành động mà khổ là mình chấp thủ nó. Còn chấn tôi như là suy nghĩ, suy nghĩ thường thường quý vị thấy mình có suy nghĩ tư duy và hại tư duy. Và trong cái bài kinh Gò Mối có nói đó, ban đêm là ông khói, ban ngày chiếu sáng. Có nghĩa là mình làm chuyện gì, nhiều khi mình nằm cái ngày nào là ban ngày mình hành động như vậy. Nên thường mình nói rằng cái dục tư duy, hận tư duy và hại tư duy. Và những cái tư duy mà không có lành mạnh lắm vậy đó, mình lấy cái gì mình đẩy đóng phân lại, mà cái phân nó vẫn hơi thối, nó vẫn bốc mùi ra. Nếu mà người có cái tà tư duy, dục tư duy, hận tư duy và hại tư duy đó, thì giống như là ác ma sẽ tìm đến mình. Nếu mình tu hành mình có thể tìm đến. Nên những cái tư duy này á, Đức Phật này ví dụ như là đóng phân vậy á, dù là còn phân bụi nó đánh nó tìm tới mình, còn cái tư duy tà vậy á, thì những cái ác pháp này nó vẫn hình thành và nó vẫn đưa mình tới đau khổ. Còn nói đến chánh ngữ là khi mình hiểu được đại của Đức Phật rồi đó, thì mình tu tập mình nói những lời chánh ngữ là không nói dối, không nói đâm thọc, không nói những lời hung dữ, không, hoặc là không nói lời nhảm nhí vô ích. Đó là mỗi người tin nó có cái miệng, và chính cái lời nói từ cái ý nghiệp của mình nó điều khiển cái miệng của mình nói ra những cái điều, những cái lời nói. Và những lời nói đó là nói không đúng sự thật, là nói dối, hoặc là nói đâm thọc, là đi thọc đầu kia để rồi mình được thần, và đâm đầu tóc, thọc đầu gạo, nói hung dữ, nói những lời mà miết mắng người ta, nói những lời nhảm nhí vô ích, là mình nói những lời mà không có đưa đến cái sự lợi ích gì hết. Nên gọi là chánh ngữ là nói đúng. Còn là mình làm những cái nghiệp giết hại chúng sanh, thân nghiệp mình sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Còn mình tránh những sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, mình giữ gìn như vậy thì gọi là chánh nghiệp. Hoặc là mình nuôi cái thân mạng của mình. Một người có cái quả hiện tại là năm cái điều hiện tại đó, là thức, danh, sắc, lục, nhập, xúc, thọ đó, là cái quả hiện tại. Thì giờ mình làm những cái nghề nghiệp nuôi thân, nhưng mình không làm nghề buôn bán người, buôn bán vũ khí, buôn bán chất để, thì những cái việc làm mà mình nuôi mạng sống của mình bằng cái nghiệp tà vậy đó, thì mình tạo những cái hành động thân khẩu ý, mình tạo tiếp tục những cái nghiệp nữa, ác nghiệp nữa. Còn chánh tinh tấn là mình tập để mình ngăn ngừa những cái pháp bất thiện chưa sinh bị mình đoạn trừ. Những cái thiện pháp đã sinh rồi thì mình bảo vệ, những thiện pháp chưa sinh đó mình cố gắng tu tập. Nên chánh tinh tấn nói đến bốn phần là thận, cần, tu bảo. Thận cần gần gũi những cái thiện pháp, hoặc là trừ cần làm trừ những cái ác pháp, xa rời những bạn ác. Tu cần làm tu những cái thiện pháp, bảo cần làm gìn giữ những cái thiện pháp đã có. Ví dụ mình thọ trì bát quan, tu tập niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng gì đó, mình bảo vệ cái đó gọi là bảo cần. Mình tu tập thêm những cái pháp khác gọi là tu cần. Như vậy chính là nâng đỡ, chính là cái trạng thái đó. Mà khi mình có nâng đỡ đó thì có chánh tinh tấn, chánh niệm là cái sự không có xa rời. Chánh là một người tỉnh giác, biết rõ mình đang sử dụng như thế nào, biết rõ các thân mình đại quay nghi, tiểu quay nghi, biết rõ tâm của mình có thiện bất thiện, hoặc là biết rõ pháp này hoặc là bởi. Nếu bây giờ những cái tham thân nào có, mình chế ngự những cái đó gọi là chánh niệm. Còn chánh định là gì? Là sắc đã định, cận định, hoặc là kiên cố định, hoặc là định trong sơ thiền, định trong nhị thiền, định trong tam thiền, định trong tứ thiền, hoặc định trong ngũ thiền. Thì như vậy nên khi mình hiểu định đó, là một cái trạng thái, cái tâm mình nó không có rối loạn. Và khi mình an trú ở trong cái định đó đó, thì mình sẽ được những cái chi thiền, đó là chứng đắc được sơ thiền có tầm tứ hỷ lạc, và định đừng bỏ tầm bỏ tứ, còn là còn hỷ lạc xả và định tam thiền thì còn xả hỷ, còn lạc và định tứ thiền, còn xả và định. Thì những cái điều đó là do cái sự chánh định mang lại. Như vậy thì biết rõ, mình thấy rõ, mình tu tập những cái đề mục, mình tu tập mà 40 đề mục thiền chỉ đó, thì những cái đề mục này nó làm cho mình đắc định. Còn mình quán thấy những cái pháp này là hữu vi suy tư tất thành đó, thì mình đưa đến cái tuệ quán. Và trong cái những cái đề mục, 40 đề mục thì để đạt được cái định tâm, các cái thiền chứng, các cái loại thần thông. Còn thiền quán thì đưa đến sự nhàm chán của danh sắc ngũ uẩn này, mình đoạn trừ cái những phiền não tham ái. Như vậy thì nhìn chung vô đó là pháp quán niệm xứ Đức Phật, nhưng mà tụ chung vô đó mình hành bốn niệm xứ cũng gọi là pháp quán niệm xứ, mình thực hành 12 xứ cũng gọi là pháp quán niệm xứ, mình ghi nhận năm truyền cải cũng gọi là pháp quán niệm xứ, hoặc là tu tập thất giác chi, thất bồ đề phần cũng gọi là pháp quán niệm xứ, hoặc là mình tu tập mình hiểu được tứ diệu đế như khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế cũng gọi là pháp quán niệm xứ. Như vậy thì nhìn chung vô, mình là người Phật tử, mình hiểu được như vậy thì mình chung cái tổng thể, và mình sẽ có cái lòng tin đối với vị chánh đẳng giác ngài thuyết pháp nhiều như vậy. Đó là cái sự chứng ngộ của ngài, mà ngài chứng ngộ ngài thấy rõ, biết rõ những nguyên nhân. Còn bây giờ mình ngồi mình nghe không thôi, mình nhớ không thôi, mình cũng đã không nghe rồi, mình chỉ nghe thoáng qua thấy dừng, không nhớ nổi những cái phần này. Và những cái phần này được Đức Phật ngài chứng ngộ và đi từng tí, và ngài giảng đến từng cái pháp tu quán. Nha phải nói rằng mình rất là hữu duyên hữu phước, mình có một đạo sư vô thượng chánh đẳng chánh giác như vậy. Phần về phần cuối của bài học hôm nay là phần A phần B, chúng tôi giảng như phần C vậy, mà trong đó có phần D, phần C, phần D và phần F. Thì chúng tôi xin giảng với như là trình bày giảng về A Tỳ Đàm á, thì những cái chi pháp rất là nhiều, mà những cái pháp này là những cái pháp đặc biệt rồng rặc những cái chi pháp, nên mình nghe đó mình được một cái buổi học mà mang lại rất là nhiều cái lợi ích. Còn nếu mà không khéo suy nghĩ, không khéo tác ý á, thì mình sẽ ai liếc tá ngày thuyết về A Tỳ Đàm thì ông nói rằng ngày thuyết về cái luận tạng, còn đến ngày An Đa ngày thuyết về pháp một chi tăng chi thì ông cũng chê. Tới ngày lúc phải về những cái năng lực để tu tập chứng đắc được cái suy nhãn thông thì ông cũng không có vừa lòng. Gặp Đức Phật thì Đức Phật nói là người nào tác ý thì người đó thọ thì được, người nào không tác ý dù ai nói ít nói nhiều, nói nhiều cũng bị chê, nói ít cũng bị chê. Thì có những người nào mà không có tìm lỗi chúng sanh mà tìm lỗi các hành, là mình coi cái hành động thân hành, khẩu hành, ý hành của nó, thì cái người đó là người được hoàn hảo. Thì cái phần trình bày về bài này thì mời MC đọc bản tin ạ.
Dạ, sa thú kính tri ân đại đức Pháp Đăng đã giảng cho cái phần chót là phần C và phần D của bài học hôm nay. Bây giờ chương trình buổi học của chúng ta đến đây cũng đã khép lại. Chúng ta sẽ đọc một cái bản tin. Bản tin hôm nay là bản tin số 2866 do Như Quang biên dịch. Bản tin này được nói đến thi thể của một Nico Việt Nam ở hiện tại, ở tại một ngôi chùa đã được nhận dạng. Bản tin này được trình bày đến quý ngài dự quý vị qua lời đọc của cô Anicha. Kính mời cô Anicha lên đọc bản tin hôm nay.
Bản tin 2866 Như Quang dịch. Thi thể Nico Việt Nam phát hiện tại một ngôi chùa đã được nhận dạng. Tại Midway City, ngày 26 tháng 5 năm 2011, các viên chức thẩm quyền đã nhận dạng được thi thể đã bị tan hoại của một vị cô tìm thấy tại một nơi thờ phượng Phật giáo nằm năm rồi nhưng chưa xác nhận nguyên nhân cái chết. Thi thể của người phụ nữ được nhân viên thẩm quyền xác nhận là bà Hồ Thị Kim Cúc, 41 tuổi, xác đã tìm thấy tại một nhà kho của chùa Từ Quang tại đường Phục Đi ngày 24 tháng 9 năm 2010. Phòng cảnh sát tại hạt Orange County ở Los Angeles, California cho biết đã nhận được kết quả thử nghiệm DNA để nhận dạng bà tuần rồi. Các thử nghiệm xác nhận giả thuyết ban đầu của nhân viên điều tra, đây chính là Nico đã mất tích từ tháng 5 năm 2010, hơn 4 tháng trước khi bà được phát hiện trong nhà kho. Không một ai ở chùa báo cáo sự mất tích của bà. Nhân viên cảnh sát năm rồi đã cho biết những người tại chùa tin tưởng là bà đã rời khỏi chùa, nhưng các vật dụng cá nhân của bà vẫn còn để lại. Lời khai ban đầu của các thành viên của chùa là họ không hề bước vào nhà kho kể từ tháng 5, cùng tháng mà bà được báo cáo là mất tích. Cả sự xét nghiệm thi thể và xét nghiệm các độc chất đều không thể xác nhận nguyên nhân của cái chết. Nhân viên của phòng xét nghiệm hạt Orange County cho biết nhà kho nơi mà thi thể được tìm thấy nằm phía sau chùa là một tòa nhà trệt và phía trước sân được trang trí với lối điêu khắc Phật giáo, nằm trong một khu gia cư tại ngoài con đường Hawthorne. Đầu tiên, các nhân viên nghĩ rằng thi hài được bọc trong một mảnh vải, nhưng sau đó mới biết ra tấm vải đó là y phục cổ truyền Phật giáo. Nhưng nhân viên điều tra nói rằng các thành viên của chùa rất ít khi bước vào nhà kho, không có nhiều dấu chân hoặc người đến nhà kho hàng ngày hay hàng tuần. Dan Sancedo, nhân viên phòng điều tra cho biết. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân Từ Bi trở lại với chương trình Nam Mô Bụt Tha Giá.
Dạ, kính cảm ơn cô Anicha đã đọc cho bản tin hôm nay. Cảm ơn cô Như Quang đã dịch cho bản tin này. Ngày mai thì chúng ta sẽ có cái bài học nói về 13 sở hữu tự tha Anyasamana Cetasika. Thì cái bài học ngày mai thì do chúng tôi và Đại Đức Phật Đăng giảng bài học ngày mai. Nếu được có sư trưởng vào trong room thì kính thỉnh sư trưởng giảng cho cái phần đầu của bài học ngày mai. Một lần nữa kính đảnh lễ tạm biệt chư tôn đức, kính chào tạm biệt toàn thể quý vị. Kính mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh hồi hướng tri ân chư tôn đức và hồi hướng đóng rừng. Kính mời cô Tính Hạnh.
Dạ con xin tri ân Đại Đức Pháp Tôn ạ. Dạ xa thú lành thay. Dạ con kính hạnh thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng đi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều giác chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hào mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn lý chủ nhiệm ớt hướng môn viên đã yểm trợ cho các tuần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự liên thành. Kính chúc quý đạo ngũ luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta đức tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, các duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc thủ ân, đồng thừa tu công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Và Nam Mô Bụt Tha Giá.
Yeah.